nay chúng ta chung vui hòa bình do sự cộng tác bằng một nguyên lý tăng nhiệm tận độ. Những dân đau khổ đã chết tại mặt biển, chúng ta xa quê hương nôn nức rất nhiều, và chúng ta cũng có bạn bè khắp năm châu thương yêu trong tinh thần xây dựng. Không có một người nào ở chế độ tự do muốn người khác chết cả, đều ở trong thương yêu và xây dựng giúp đỡ trên tình thương và đạo đức trên hết. Chúng ta đã nếm đã hưởng, ngày hôm nay chúng ta phát tâm tổ chức đại hội để chi? Tu thiền để làm gì? Thanh lọc khứ trực lưu thanh để lưu lại thanh điển, không thiền thì gom thanh điển, anh em chúng ta gom lại để thiền và tận độ chúng sanh, hướng thẳng lên thanh quang, thanh quang sẽ chuyển qua xuống thế gian, chúng ta đồng thức và đồng tiến. Chân tâm chúng ta hướng về người đau khổ tức khắc nhận được, không phải vật chất nhưng mà tinh thần trên hết. Ngày hôm nay chúng ta đã có tinh thần đến đây hội tụ chung hướng hòa bình thật sự. Anh em khắp năm châu đã về đây tụ họp đông đảo, vui mừng. Chúng ta trên một chiếc thuyền, chiếc thuyền này do trí khôn của loài người đóng góp, và trí khôn đó cộng đồng nhân loại đã bằng lòng thương yêu xây dựng, chúng ta mới có cơ hội ngự trên này để học hỏi. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, nhiều người đã nói với tôi rằng tôi nếu không có hội tôi không có thể nào mà bước xuống chiếc tàu này. Chiếc tàu này đâu do đâu mà có? Do tình thương mà có. Chúa đã ban, đã nói với chúng sanh biết rõ ràng tình thương trên hết, xây dựng cho con người được hưởng hạnh phúc hòa bình. Mà con người cạnh tranh với con người thì không có bao giờ phát triển được. Ngồi lại với nhau xây dựng, rồi đây chúng ta sẽ có những chiếc tàu lớn hơn, vui hơn, đẹp hơn. Trí khôn của loài người là vô cùng. Chúng ta mọi người đều có một đầu não rõ ràng mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, đâm lại quán trách với nhau, tranh hùng lẫn nhau, rốt cuộc đạt được cái gì? Ở mảnh đất thương yêu của chúng ta nhỏ bé, biết bao nhiêu những bậc anh hùng tranh tài cách mạng rốt cuộc cũng phải bó tay tình thương và đạo đức trên hết. Trên tuổi trẻ lớn lên ai cũng muốn làm bác sĩ, y sĩ để cứu đời, nhưng mà thấy đời luôn luôn phản trách, cứu họ họ oan trách, cứu họ ở chê bai. Chuyện đó phải, nhưng mà sự nhịn nhục trên hết những vị bác sĩ đã làm. Trên ngày hôm nay chúng ta được có chung hưởng trên một chiếc tàu tốt đẹp, tình thứ rõ rệt, bệnh hoạn có y sĩ giúp đỡ chúng ta. Do đâu mà có? Do trí khôn của loài người tạo thành. Ngồi trong căn phòng này đâu có phải một khối óc, bao nhiêu khối óc, mà khối óc nào cũng hướng thượng để giải tỏa hướng thiện, thì tất cả việc gì chúng ta cũng có thể làm trên tinh thần thương yêu, cởi mở, xây dựng. Kinh Thánh cũng có nói, lời Phật cũng có nói, tất cả đều là quý báu, nhưng con người phản trách, không nhìn nhận, phủ nhận, nhưng mà tâm thức nhìn nhận. Chính tôi sai, chẳng có ai sai. Lo ăn năn hối cải, sám hối là chánh giác. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian này, nếu không biết sám hối là chỉ đi sai lạc đàn mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu càng mở trí, càng tu càng rõ thanh quang. Cho nên quý vị đang niệm Phật lên trung tâm bộ đầu, tại sao không cho quý vị niệm Phật bằng cái lưỡi, la cho lớn cho ta nghe? Không phải tu cho người thế gian, chúng ta tu cho vũ trụ. Thanh quang bộ đầu chúng ta khai triển hướng thượng thì thanh quang bên trên mới sử dụng cái phần thanh quang đóng góp của chúng ta để làm nhiều việc. Trong một tích tắc thì có lên làm nhiều việc lắm. Cuộc hòa bình bất chiến tự nhiên thành ở thế giới, các bạn cũng thấy thù nghịch lẫn nhau, rồi thương yêu lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau, chúng ta thấy rõ ràng. Không có gì hơn bằng thanh tịnh để hóa độ. Chúng ta đã có phương pháp tu khứ trực lưu thanh, trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình, nhưng hậu mới sử dụng được nguyên năng sẵn có của chúng ta ở thế gian chẳng có ai có thể chế chúng ta ra được. Thì chúng ta ở thế gian làm điều hữu ích hay là làm điều vô ích? Chắc các bạn cũng thích làm điều hữu ích. Hướng thiện là điều hữu ích, hướng ác, phá hoại là không cần thiết nữa. Trong thời buổi này không cần thiết nữa. Khoa học kỹ thuật đã chứng minh cho chúng ta thấy, có mấy thâu văn, thâu cả lời nói, hình ảnh lưu lại đời đời cũng là do khoa học kỹ thuật. Do đâu? Do khối óc đem ra. Khối óc đã làm ra những điện não này kia não computer đó cho mọi người để học hỏi, chia sẻ từ khối óc ra. Và khối óc thanh tịnh mới làm được trật tự và thanh tịnh. Cho nên chúng ta đến đây, chúng ta phải học cái trật tự của người ngoại quốc. Người ta đã trật tự cách nào? Có trật tự mới là hình thành được một chiếc tàu. Chúng ta đang ở giữa biển cả vui nhộn, và chúng ta thấy rõ tình thương và đạo đức là thế giới tối tân nhất của vũ trụ. Và mọi người phải ôm lấy nó để mà sống. Nếu bỏ tình thương và đạo đức không có bao giờ sống được. Cái lòng phản trắc chỉ giới hạn mà thôi. Không phải riêng Việt Nam mới có, Âu Châu cũng có, Mỹ Châu cũng có. Người phản trắc rất nhiều. Người thành tâm dứt khoát cứu đời rất ít. Cho nên chúng ta được một số người chịu tu, phải thức tâm để cứu đời. Đời là gì? Ta là bản thể. Mà nếu chúng ta mất quân bình thì bản thể không có yên, khối óc không yên, bộ ruột không yên, thì chúng ta làm sao mà sống? Cho nên phải biết săn sóc đời rồi mới có đạo. Cơ thể chúng ta đâu đó được quân bình thì đạo tự nhiên nó phát ngay trong tâm chúng ta. Không có bùa phép nào hơn bằng phát tâm và thực hiện rõ ràng, có bằng chứng đàng hoàng. Cho nên hôm nay tôi được khôi phục khỏe mạnh cũng nhờ Dr. Zimmerman. Ông bà có tham dự đại hội, ngày mai ông bà sẽ trình bày tất cả những gì với lòng đóng góp của người, để cho mọi người thấy rõ rằng chính ta sai, chẳng có ai sai. Khoa học ngày hôm nay cũng chứng minh rõ là chính ta sai, chẳng có ai sai. Ăn sai, nghĩ sai, làm sai không hay, tưởng ta là giỏi. Người cuối ta, ta lại phản trắc, đối xử không tốt, chuyện đó chuyện thường. Nhưng mà một y sĩ lúc nào cũng như tình mẹ đối với con, lúc nào cũng hết đập hết dạ và muốn truyền bá cho dân gian để mọi người tự thức, tự tránh những hoạn nạn có thể xảy tới bất trắc bất cứ lúc nào. Những tôn giáo nói tận thế này kia cái nọ thì các bạn đã thấy rõ tận thế. Ngày nay những thời tiết thay đổi, báo bùng nguy hiểm của đất do đâu? Do con người. Vì lòng tham của con người, thử bốn nguyên tử, sức nắm quá nhiều, làm giấy động cả vũ trụ, cho nên vũ trụ cũng không yên. Còn nếu chúng ta ăn bậy, làm không đúng luật, thì chúng ta không khác gì cái vũ trụ. Đó là thiên cơ trong bản thể con người, không có ngoài, khối óc trong bản thể con người. Chúa cũng khối óc nhìn nhận, Phật cũng khối óc nhìn nhận, tất cả đều do khối óc. Mà khối óc chúng ta động loạn, làm sao mà chúng ta tìm ra Chúa được, tìm ra Phật được? Niệm cầu xin ý lại tự làm yếu mình và không phát triển được. Phải tìm sự thật và trở về với sự thật, thì lúc đó chúng ta mới có sức mạnh. Từ bi là sức mạnh. Hôm nay đầy đủ tất cả mọi người thương yêu về đây. Bạn đạo chúng ta ai cũng phát tâm để có ngày đại hội, kể nhiều hữu ích. Nhưng mà rồi cũng thành tựu, cũng thành công. Chuyện này không phải là chuyện giỡn, muốn chơi, muốn làm gì thì làm. Do sự phát tâm là sức mạnh. Ngày hôm nay các bạn thấy sự phát tâm của các bạn là sức mạnh. Rõ ràng hội tụ mấy trăm người không phải chuyện dễ. Không phải chuyện dễ. Có tu, có thanh quan mới đóng góp được. Không phải tiền. Chúng ta đem tiền giả, tìm lại đồng tiền thật, tìm lại nguyên căn nguồn cội là sự quân bình của khối óc. Mà chúng ta có sự quân bình của khối óc, đừng có lo, không có tiền. Đừng có vì tiền mà bị tiền lôi cuốn, mờ ám, không phát triển được. Chỉ có tâm, nếu chúng ta giữ tâm thì luôn luôn phát triển, thật sự giúp đỡ mọi người. Và chính giúp đỡ ta trước. có tâm làm gì cũng đứng đắn đàng hoàng, người không tâm để ý lại và quan trách thị phi. Cho nên chúng ta bước xuống chiếc thuyền này, chúng ta thấy trật tự, chúng ta phải học lề lối trật tự của thiên hạ và chúng ta làm y như vậy không sai. Đừng có lấy lý này lẽ nọ mà làm trên lệ thời gian quy định trong tổ chức. Cho nên chúng ta phải hiểu và tôn trọng kỷ luật trên hết. Dù người ta có mất nước đi mà người ta biết giữ trở lại trật tự kỷ luật thì hồi sinh mới hồi, trở lại mới hồi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ sai lầm về người khác, rồi chụp ngủ này kia cái nọ. Chúng ta tu người tu là giải thoát, không nên ý lại và thị phi. Chữ tu là giải thoát, giải thoát mới cứu được. Bây giờ chấn động chúng ta thấy rõ ràng, ánh sáng mặt trời cũng phục vụ chúng sanh, trong nháy mắt có thể cứu người. Rồi chiều sâu của ánh sáng, của luồng điển của vũ trụ nhanh vô cùng, chỉ khối óc mới có thể cảm thức được. Ta tu ta sẽ thấy. Cho nên mọi người sẽ có cơ hội thấy, rờ được, mơ được, tiến được, chứng minh khỏi bên kia, để khi chúng ta chết chúng ta có thể đi khỏi bên kia. Ngay chúng ta sống chúng ta cũng có thể đi được, cảm thông được mọi sự việc, thì chúng ta không có hồ đồ và làm sai quấy được. Cho nên các bạn tu vô vi rất hạnh phúc, rất hạnh diện. Ngày hôm nay được hưởng thụ tất cả những sự văn minh của thế giới, và chúng ta đã được, và bạn bè khắp năm châu kể hiền đến với chúng ta. Đây rồi mọi người đóng góp trong tinh thần xây dựng. Hôm nay là ngày tốt và tâm lành của chúng ta. Tôi xin tuyên bố khai mạc trong giờ phút này. Anh em vui chơi và đồng hướng sự thanh bình, rồi đêm khuya chúng ta thiền để hướng tâm về những người đau khổ. Thật cảm ơn sự hiện diện các bạn. Hôm nay là ngày vui thứ nhì, chúng ta đã nô nức để chung hội. Không ngờ chúng ta có thể có cơ hội ở trên một chiếc tàu đầy đủ trong hai ngày mà các bạn đã hướng được. Thấy là cuộc đời cực khổ, tại sao lại có ngày sung sướng như vậy? Vì các bạn tu đi rồi có ngày còn sung sướng hơn nữa. Sung sướng là chúng ta sống vào phần hồn, sống vào lăng hoa tươi đẹp. Cái đó còn thích thú hơn cái này, thực chất hơn và không bị tiêu diệt. Chuyện đó chúng ta đã nung nấu trong tâm chúng ta nhiều ngày nhiều giờ rồi. Giờ để cho các bạn thấy vật chất còn tiến hóa, tâm linh tại sao không tiến hóa. Chúng ta không dày công mà thôi, nếu chúng ta dày công thì chắc chắn phải có ngày hội tổ. Những chuyện bất ngờ sẽ đến với chúng ta, thì chúng ta mới thấy rõ thiên cơ là giá trị của cái cảnh đã thoát được là gì. Chúng ta đang ôm lấy thể xác này là trong ràng buộc, nhưng mà có trật tự cũng có thể hiện được. Hiện tại chúng ta đang học trật tự cả thế giới, tiến bộ, văn minh, trật tự. Mà chúng ta không tiến bộ, không văn minh, không trật tự thì không bao giờ có. Sau những ngày vui hợp, các bạn sẽ trở về với sự chân thức của các bạn. Cái đó còn trật tự hơn nữa và tươi đẹp hơn nữa. Phần đó chúng ta phải cố gắng giữ lấy thanh tịnh. Vì nhân loại cũng có một mà thôi. Ông trời khôn lắm, ông làm mắt mũi tai miệng vậy chứ cũng bao nhiêu thức đó, trượt vừa thanh thôi. Vậy chúng ta đã hiểu trượt là gì, thanh là gì. Không nhiều thì ít, bạn đạo vô vi đã học rất nhiều. Thì ngày hôm nay mới làm thành cái hội. Cái hội mà không có hội viên thì cái hội đó không ai nhìn nhận. Cho nên tất cả hội trưởng đã hỏi về luật sư, về luật pháp thì phải có hội viên. Ngay bên Úc cũng phải có hội viên, chỗ nào cũng có hội viên mới thành một cái kêu bằng hội để nói chuyện chính quyền địa phương mà thôi, không có gì quan trọng. Cho nên nhiều bạn cũng trong cái tình trạng thắc mắc, tại hội nào giờ không có hội viên, không có hội viên làm sao có hội, không có người ngồi ở đây làm sao lại có cơ hội giảng. Nhưng mà chính quyền thì luôn luôn họ đòi bằng chứng
chúng ta phải trình những bằng chứng đó. Cho nên bắt buộc phải làm cái hội rõ rệt, dễ là việc hơn. Hội nó có lợi ích cho hội rất nhiều. Người ta có hội, có danh sách thì người ta có thể xin được đất đai. Còn đằng này chúng ta cất nhà, dành dụng tiền bạc, rồi cất thành một trụ sở mà không có thể lớn, không thể chứa được nhiều người. Cái chúng ta biết, chúng ta muốn chứng tất cả cho mọi người biết. Đau khổ để làm gì? Đau khổ để học. Qua những cơn đau khổ thử thách lại không có cơ hội học. Rất ổn. Cái chúng ta biết, muốn tất cả mọi người biết. Ngày hôm nay, các bạn được đi trên chiếc tàu này, các bạn thấy rất hãnh diện, rất may mắn và thấy rõ sự tình yêu, trật tự ngồi lại với nhau để hình thành được mọi sự việc. Chúng ta cũng có số người rất đông biết tình yêu, trật tự thì hình thành rất dễ, không có gì khó khăn. Do đó, người tu luôn luôn Đông Nam Á có cái chấp là tu phải riêng một cõi, tu không có hòa với đời được. Nhưng mà chúng ta học đời đạo sống tu, phải hòa để hiểu nói đời là gì, đạo là gì, phải minh bạch, phải trật tự, có đạo đức hết rồi. Đời không phải là không có đạo đức, đạo cũng có đạo đức. Mà trung dung tiến hóa mới tiến tới vô cùng. Chúng ta đã cơ hội nếm biết thử thách trong bản đạo phát triển được, rồi thách đối với nhau nhiều chuyện, kích bác với nhau. Nhưng ngày hôm nay rốt cuộc ai cũng phải quy tụ về điểm thanh nhẹ. Nhẹ nhàng, vô vi là không không, nhẹ nhàng, thoải mái. Ngày hôm nay giờ phút này các bạn nhẹ nhàng, thoải mái, không có gì ràng buộc ở đây. Tại đây một tôn giáo, một nơi nương tựa về tâm linh thì không có dùng cái lý thuyết ràng buộc. Nhân quyền thế gian có, mang thể xác có nhân quyền. Còn linh quyền thì chúng ta phải có. Tu để tiến được vô cùng. Muốn tiến được vô cùng thì phải có nhồi quả. Sau cơn nhồi quả là thành tựu. Đó là quân bình. Hồi nào giờ các bạn nghe quân bình mà không thấy quân bình là cái gì? Qua cơn nhồi quả thì các bạn cảm thấy sự quân bình. Ở thế gian cũng như ở trong sòng bạc, hơn thua rốt cuộc phải thanh tịnh. Hơn và thua rốt cuộc rồi phải thanh tịnh. Ai cũng đua đòi muốn tiến tới tốt hơn người khác, rốt cuộc cũng phải trở về thanh tịnh. Thanh tịnh là nguồn gốc của vạn linh tại thế gian, không phải riêng của nhóm vô vi, mà tất cả mọi người tu rồi sẽ thấy. Chúng ta từ trong mầm mống thương yêu mà ra, trong đại thanh tịnh mà ra. Chúng ta biết thế gian cõi tạm, tới đây học, học xong bài học rồi sẽ đi, không có cặp vợ chồng nào yên hết, cặp nào cũng cãi vã. Cơ hội tâm trao đổi chứ không phải là cãi vã rồi mất. Cho nên từ Tây Phương tới Á Đông cũng đều phải kích động và phản động, con người mới có cơ hội tiến hóa. Không bệnh đâu có bác sĩ, mà bác sĩ tưởng bác sĩ là hết không, bác sĩ cũng có những vấn đề của bác sĩ, luôn luôn gia đình, gia căn ràng buộc, kích động và phản động, phải thích tâm và hướng về con đường cuối cùng là không bàn bạc được, đó là Chúa, là tâm linh. Thì chúng ta đi đâu, con người đang chọn cái gì, chọn con đường tâm linh là giải thoát. Chúng ta đi trước trong thời điểm, phải cố gắng tu trong thực chất của chính chúng ta, không còn bê trễ nữa. Càng ngày các bạn càng thấy vô vi đi tới thực chất của chính mọi người, không phải là một tôn giáo, nhưng mà một kỹ thuật tu học để trở về quân bình, để nhận thức việc chúng ta làm và chúng ta sẽ đi. Cái đích vô cùng của chúng ta là chỗ nào? Không bao giờ bị tiêu diệt. Nhịn nhục trên hết, chúng ta mới có thành quả tốt đẹp. Cho nên hôm nay rồi cũng tiếp tục, những người ở các nơi sẽ lên trình bày cảm tưởng của chính họ. Thì nhân dịp này có nhiều thì để bác sĩ Zimmerman sẽ trình bày có bằng chứng đàng hoàng để cho các bạn thấy rõ chính mình sai, chẳng có ai sai. Trong nền tảng thương yêu mà ra, còn cứ dịch nói thành thật chuyến đi này cảm thức thế nào. Thế là dân thân mới biết giá trị cơm khổ con người giữa loài người và loài người đã hình thành cho chúng ta có cơ hội du lịch. Con cảm thấy thế nào? Cho em biết. Nơi thấp trũng là tôi thấy ai thăm Lâm Băng nó có gì nó khác hơn ở bên TC ha. Cái nguồn ở đây nó lớn rộng hơn, là nhiều cộng tác hơn. Để tôi về cố gắng tu để có nhiều người cộng tác. Thế ai có con đứt nuôi lớn mà sợ cái gì? Có ông nào mà nhảy xuống đứt tao là ông già xuống thế gian đâu, con đứt nuôi lớn hết. À, thì nói như con đứt trong ý muốn nói gì cứ dừng nói. Mình bao nhiêu người thấy Thụy Sĩ rất đẹp, hòa bình, thương yêu, xây dựng, chỗ tiền bạc giàu có. Thì con cũng nơi đó, thì con đem cái gì hay của Thụy Sĩ con nói anh em mình. Từ đây về sau sẽ có nhiều chuyện con không nghĩ bàn được mà con làm được. Nếu mà con còn dư, con cống cao ngạo mạn, con tự con giỏi hơn người khác. Linh Phật đâu có sợ, trời Phật mới sợ. Nói như nó đủ vui rồi. Cả bà con coi con cũng như là người trong nhà, người ta mới vui cười với con đó, thấy không? Tình thương yêu rõ rồi. Con nên nó ý chí đoàn kết đó để giúp những người kế tiếp. Không phải một mình con đâu, còn nhiều người kế tiếp. Vì không hiểu đó thôi, hiểu rồi thì không có gì hết. Tu là phải sửa, tu là phải tiến, tu phải văn minh, không phải tu lạc hậu. Người vô vi không có người lạc hậu. Lúc nào cũng văn minh, dám đụng chạm, dám chạm trán để quan thông sự việc. Không có dấu diếm, mờ ảo trong tâm. Người thì tu không có tham gia những cái này, không tham gia những cái nào, rốt cuộc chỉ có khùng mà thôi, không biết là khùng và biết là thông minh, sáng suốt. Con người gặp chấp phá chấp, gặp mê phá mê, gặp trí phá trí, đừng tưởng mình là trí thức là bản không chơi với tụi vô học thức. Nhưng mà coi tụi vô học thức thì không có căn nhà tộc ở trên, phải hiểu việc làm trong tâm con người, phải nuôi dưỡng tâm. Từ đây về sau con thấy những chuyện không nghĩ bàn được là chân tâm của con đó. Một người vô vi không có chuẩn bị, tự nhiên, hồn nhiên và tự nhiên phát triển trong tâm linh mình. Đứng đó cứ dừng nó lại, không sao hết, kể một gia đình mà nói chuyện. Mình thấy rõ linh quyền là cái gì? Thế gian có nhân quyền, chúng ta tu phải có linh quyền phát triển từ cấp trời nào cũng được. Đối với vô vi không có người tu lâu, hiếp người mới tu. Người nào cũng ở trong nuôi dưỡng cái thức bình đẳng đối xử với nhau. Muốn đời thật là đời phải có luật sư, vì luật pháp phải có luật sư, không phải người thường có thể suy nghĩ được. Cho nên phải nhờ một vị luật sư thảo cái bản luật vị tốt hơn. Mỗi người một ý, kể kể rồi, người chơi vợ, mỗi ý nó khác. Một luật sư người ta học quy củ luật pháp của một quốc gia, của một hệ thống rõ ràng, phải cần có luật sư. Thì những bảo vệ quyền lợi chính trị của mọi người được. Còn nếu ý kiến của mọi người chắc là 10 năm cũng có xong đâu. Luật thì phải có luật sư. Thì bắt đầu tham khảo lại phải có luật sư đàng hoàng. Không cần phải hỏi ý kiến, đúng theo luật pháp hiện hành của Hoa Kỳ và có nhân quyền rõ rệt. Cái đó là tốt. Điều duy nhất của bạn đạo cần nhân quyền để tiến tới lên quyền. Dấn thân, hy sinh và đạo đức. Không có dấn thân nói khoác thì nhiều, dấn thân thì ít. Dấn thân là mình phải làm việc, phải biết cái khổ của người làm. Tổ chức đại hội biết khổ của trưởng ban. Cho nên luôn luôn phải dấn thân, hy sinh và đạo đức. Luôn luôn kết cục của nó là đạo đức. Phải nghĩ tới đạo đức để làm cái việc cho tất cả mọi việc. Chứ không phải thụ động về chuyện của cá nhân, không có điều đó. Cho nên chúng ta phải hiểu dân thân, hy sinh và đạo đức thì mọi việc đều xong. Chúng ta không làm, không nên phê bình. Chúng ta làm, chúng ta mới thấy khổ. Không có truyền pháp, không thấy người truyền pháp là khổ. Không có thuyết giảng, không thấy người thuyết giảng là khổ. Không có tổ chức đại hội, không có thấy trưởng ban là khổ. Cho nên chúng ta phải dân thân. Đó, chúng ta phải phê bình thẳng thắn, đó là thật sự đóng góp. Như là anh đã nói, trong cái vùng máy hiện tại không có thể xảo trá được. Nó thật là thật, nói lao là lao, trăn trở, không có thể nào pha dẹp được biện hộ chạy pháp luật. Thiên luật có, pháp luật có, đời là pháp luật. Pháp luật phải thích ứng với cái xã hội hiện tại chúng ta làm. Còn chúng ta tu đây về đạo, về linh hồn thì nó có luật trời rất rõ ràng. Nếu chúng ta làm, chúng ta thấy cái luật nhân quả hiện hiện trước mắt không phải chạy khỏi. Bữa nay nói khoác mai gặp rất rõ ràng. Người vô vi càng thấy nhanh hơn nữa. Nay nói dốc mai thì gặp thiên thánh liền. Cho nên những người lý thuyết rồi đây họ sẽ dẹp lần lần, không có xài được. Là dân thân, hy sinh và đạo đức, đó là đúng. Nói thì hay, giảng đạo thì hay, dìu dắt người tôi thì mau hấp dẫn, nhưng mà rốt cuộc mình làm bậy, không có đúng, không có đúng được. Cho nên phải dấn thân vô mới thấy rõ cái lời nói và thực hành của mình đúng hay là không. Lời nói và thực hành không đúng, có luật trời đi trị. Luật trời luôn luôn trị, 60 năm sau mới trở lại. Không có phải luật trời là dễ đâu, khó hơn luật đời. Luật đời không làm được thì luật trời không có mong gì mà tiến tới được. Cho nên tôi mong rằng các bạn ý thức rõ đời đạo sống tu là vậy. Cái luật thế gian phải có, đã nói hội thì phải có hội viên. Luôn luôn phải có hội viên. Nói luật thì phải nhờ luật sư, không có làm ảo được. Người này món, người kia món, chiên xào tầm bảy tầm bạ, thế nên cũng dĩa mà ăn không ngon. Đó, choáng cái dĩa người ta dối. Phải làm thực tế, trắng ra trắng, đen ra đen, rõ rệt như vậy. Mong bạn xét, nếu chúng ta chê, chúng ta dấn thân vô làm việc thì chúng ta sẽ hết chê. Làm cha thì mới biết khổ. Không có để con mà đi khuyên người ta làm cha phải đàng hoàng, cái đó là trầm. Phải nuôi con, ẵm con, khổ mới biết được cái tâm thương yêu thế nào. Người hành đạo cũng vậy, làm người mẹ không phải dễ làm. Dấn thân mới biết, lấy chồng để con rồi mới biết khổ. Đó, nó đòi hỏi. Cho nên ở Hoa Kỳ luôn luôn cái luật đa ra người ta đòi hỏi. Ta hỏi dò từ dân số một, hoàn cảnh một, ta mới cấu trúc thành luật pháp để cho mọi người chung hưởng. Cho luật pháp không có phải cho cá nhân, cho mọi người chung hưởng. Cho nên tôi mong rằng mọi người ý thức rõ và dấn thân vô làm. Không sao, người ta gửi đến mình bỏ công đọc một chút, cái nào phải mình nói phải, cái nào không, không phải trả lời đàng hoàng. Lễ độ đối đãi với nhau tốt đẹp trong trật tự. Không nên tôi tu vô vi tôi không cần, cái đó là trật tự. Có đạo, có đạo. Tôi cần sống hiện tại, tôi cần phải có trật tự. Trật tự mà tôi không dấn thân vô đâu thấy trật tự. Tôi nói trật tự mà tôi làm không trật tự. Nhiều người truyền pháp nói rất trật tự nhưng mà làm việc không trật tự. Phải coi chừng điểm này. Cần phải dấn thân hy sinh và đạo đức mới là đúng. Có ông bạn chỉ trong vòng chấp mê mà thôi. Gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, không có gì khó khăn. Chuyện chơi cũng có chuyện quan trọng. Không có gì khó khăn. Chúng ta muốn ngồi lại với nhau thì vui ngồi với nhau, thoải mái, nhẹ nhàng, làm việc không có khó khăn. Tại chấp mê, nên tôi chấp cái đam đó, tôi mê cái lý thuyết này, không được. Làm là dấn thân vô làm mới biết kết quả. Tất cả cái căn nhà này, cái chiếc thuyền này, trước kia cũng đám rừng quang mà thôi. Rồi do một số người khối óc lập lại trật tự, hình thành chiếc tàu cho chúng ta đi. Nó trước kia là đám rừng hoang, sắc ở đâu đấy? Các bạn cũng đây. Qua hung đúc, nung nấu, rồi nó biến thành sắc. Cây gỗ, plastic, dầu mỡ cũng từ dưới biển đám rừng hoang mà thôi. Từ cái nóng lạnh biến thành biến thể đó. Và chúng ta cũng đầy đủ nóng lạnh. Và chúng ta không chịu dấn thân để khai thác lấy mình, không bao giờ thấy rõ. Người tu không có sợ một trở ngại nào, làm điều đạo đức, không vô lỡ, không độc tài, làm được, không có gì hết. Vô lỡ cá nhân là sai, vì mọi người là đúng. Cứ vì mọi người mà làm thì tất cả đường đi rất rõ ràng, không có khó khăn. Bao nhiêu trở ngại các bạn đã thấy, đã đọc. Người ta du quan giáo họa cho tôi đủ chuyện hết, các bạn thấy. Nhưng mà rốt cuộc tôi vẫn làm, điều người ta không làm tôi làm. Ngày nay chúng ta được hội ngộ trên chiếc tàu, thấy rõ tình thương yêu của mọi người. Chỉ ngồi lại với nhau mới kết thành được. không ngồi lại với nhau, không bao giờ tan, bất cứ một quốc gia siêu cường nào sinh nhân dưới, nhưng mà rốt cuộc tự nó tan rã mà thôi. Cho nên phải hiểu rõ cái chính mà làm, ta làm cho mọi người, ta cứ việc làm, cá nhân không nên nghĩ, nghĩ thét cũng độc tài. Cho nên những cái tham dục của con người tu vô vi, tham dục lôi cuốn người xuống bậc thẳm mà không hay. Tham dục cho học bài học để thích tâm nhưng không thích tâm, trở nên tham dục, đọa đày khổ sở. Khổ sở nhất là đêm năm canh tâm thức không ngủ được, tự đọa đày lên mà, vầy xéo lên mà. Vì vậy chúng ta mới tìm con đường giải thoát là tu, sửa mới tiến. Tu mà không sửa không tiến, dấn thân vô là tu, tu là dấn thân, là tìm hiểu lấy mình, tìm hiểu cái lượng chất sai lầm của mình và để ổn định nó. Cũng khác cái bản nội quy của quý vị đang tự trình lần này rồi, bây giờ nó cũng lộn sâu vậy, nhưng mà chúng ta dấn thân vô là nó yên ngay, không có khó khăn. Người này trách người kia trách, nói bảo tôi không biết, tôi không biết gì vô gì, là tôi còn chấp, tôi không có dấn thân vô trong đó. Tôi dấn thân vô, tôi thấy tôi phải làm điều tốt cho mọi người không có thể trách tôi được. Những vị thánh nhân là làm cho chúng sanh không cần hỏi, nhưng mà tâm thiện là lúc nào cũng được. Sáu lần cao hơn thầy ra 200 thước vuông, chứa chấp biết bao nhiêu năm giờ giấy quốc hẳn. Khi các bạn buồn lo, lo đến nâu ruột, cười đến nâu ruột, thần kinh có khối óc với ruột là một. Nhưng mà chúng ta làm sao rửa cho nó sạch, cho nó hồi sinh lại như lúc bé thơ. Lúc chúng ta ra đời không có đòi hỏi nhiều, không có tranh chấp nhiều. Bây giờ tranh chấp nhiều, cho nên thời gian xuất ruột phải nghỉ, phải được nghỉ, để cho cái ruột nó hồi sinh lại, nó tự làm việc, bớt tất cả thuốc men. Dù các bạn uống thuốc bao nhiêu rốt cuộc cũng không có uống được, không chịu được, thì nó trở lại thằng baby con ấy. Uống thuốc vừa nó say, chịu không nổi. Cho nên cái phương pháp rút ruột là rất hữu ích, mà chúng ta đã quên nó từ lâu, không lưu ý. Vô vi có cái pháp luân thường chuyển là hỗ trợ được cái ruột càng thông, nó càng ăn nhiều, nó không chịu ăn ít, nên càng tu càng mập. Cho nên tôi đã nói là trước khi tu, tôi ăn một trái cà, một chân côn, đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Đà Cao là uống nước thôi, không có ăn vậy, tiền đâu mà ăn vậy. Cho nên mình bây giờ ở xứ Văn Minh đầy đủ vật chất, chúng ta đi tới clinic đó, bạn thì sang, ăn uống thì tốt, phòng ngủ thì tốt, nhưng mà đồ ăn không có bao nhiêu, cải tạo chung, sửa chữa chung thì mới có cơ hội điều trị được. Nếu ở nhà chúng ta trị, thấy gì ăn nấy, rốt cuộc nó chỉ hư đâu. Rồi người này nói vô, cái kia nói ra, nói ốm, mất sức, rồi này kia kia nọ. Nó không hiểu cái nguyên lý hồi sinh. Không cần nhiều lắm, không cần gồ ghề lắm. Cái trí con người không cần gồ ghề, càng tu nó càng gọn, càng nhỏ. Cho nên các bạn không xuất hồn được. Các bạn đấy, các bạn đâu có lớn, nhỏ, đẹp, thanh nhẹ. Muốn đâu thì đi đó. Thì thấy cái ý con chim nó muốn bay xuống biển, cái ý nó xuống là nó bay, cái ý nó lên bờ là lên bờ. Nó tu bằng trí bằng ý. Đó, thì nó mới thích hợp với thanh quan. Cho nên các bạn muốn làm ông Phật giả ở thế gian, bụng cho thiệt lớn, hình cho thiệt đẹp, rốt cuộc chân lý không đạt, chỉ là tranh chấp mà thôi, hơn thua, phe này nhóm nọ, rốt cuộc tạo hư, tạo mờ, không có phát triển được. Độc tài mà cho mình lại tốt, không được. Cho nên cái xúc ruột này sẽ thấy rõ, thấy rõ cái xấu xa của mình từ nhiều năm rồi. Trước khi chưa tu đã dồn dập rất nhiều, ăn những mùi vị mà không biết cái đó, phản lực của mỗi thức ăn nó sẽ đi đến đâu chúng ta không hiểu. Cho nên nhờ những y sĩ đã nghiên cứu và tìm ra cho chúng ta, thì chúng ta được hưởng rõ ràng. Chúng ta phải biết công ơn của người đã nghiên cứu rất nhiều. Chính bác sĩ Zimmerman cũng có bị cái bệnh đó, bệnh ngộ độc, trị cho nó hết rồi, người mới trở lại thanh nhẹ, mới thấy cái pháp này tốt hơn hết, đem ra. Không ngờ khi đem ra
tất cả khối óc của bác sĩ ý lại đó là thiệt chống đối, phải có thuốc mới trị hết bệnh, nhưng mà không biết thuốc là dưỡng bệnh. Các bạn ở đây nhiều người máu cao nó uống thuốc suốt đời, uống tới chết luôn, nó là dưỡng bệnh không phải trị bệnh. Còn cái pháp xuất ruột này là trị bệnh, không còn uống thuốc nữa, nó khác hẳn. Ban đầu tôi cũng không tin, tôi cũng người châm cứu, cũng biết thuốc men, cũng chữa trị cho nhiều người. Nhưng mà rốt cuộc tôi thấy là chấn động trong cơ tạng của chúng ta với chấn động của tự nhiên là một. Càng bỏ ăn, càng xúc, càng thanh nhẹ, thấy mình đang sống với tự nhiên, hòa với tự nhiên mà sống. Thành ra trong lúc đó, mùa tiết xuống, tôi phải bận áo, đội khăn, đội mũ, tôi mới ra được thể thao với người ta. Nhưng mà suốt một thời gian tôi chỉ bận cái áo mỏng, tuyết xuống tôi cũng chạy, không có sao. Người ta nói tôi lớn tim không nên chạy, nhưng mà tôi chạy 10 vòng, 20 vòng, chính anh Trường cũng qua với chúng tôi, anh trên Trường còn chạy không nổi mà. Chạy hơn tôi mà chạy không nổi. À, cái gì phải có chứng nghiệm rõ ràng. Phải làm, phải hành. Cho nhiều người cũng trị. Có một anh bị đau tim trị, trị nhưng mà kêu uống nước nhiều không uống nước. Rồi ta hỏi cái tim đau, đi vô nhà thương. Rồi bây giờ anh trở nên trẻ lại. Anh cũng như một thanh niên. Tôi gọn ghẽ mà tiếng nói thao thao bất tuyệt. Rồi vào niệm Phật tốt. Về tâm linh thì cởi mở. Thì chúng ta thấy có thể trị nhiều bệnh. Nhưng bệnh ông lên bà xuống trị thép rồi ông cũng có chỗ ở mà bà cũng có chỗ ở. Bị ô trượt nó mới có thiên ma, địa ma, tâm ma xuất hiện. Còn thiên ma, địa ma không có chỗ ở thì không có bao giờ nó tới với mình được. Thì cái ô trượt của các bạn ở đây nó ra từ lỗ tai rồi nó hội tụ lên khối óc. Nó làm khối óc mê ly. Rồi người đời nhìn thấy, nó biết cái chuyện này, biết chuyện kia, biết chuyện nọ, con ma biết hết mà. Lâm ở trong đó, và không tiến về khoa học quyền bí được. Khoa học quyền bí còn nhiều việc nữa, không bao giờ tính con ma. Nhưng mà đối diện với con ma, rốt cuộc con ma phải bỏ tay thua. Cho nên cái tu của khoa học quyền bí Phật Pháp khác, còn tu về nói tôi về Phật, tôi không tin về người thế gian. Nó trật lắm. Làm sao về Phật được? Không có tiến hóa được. Không có đi trong chỗ quyền bí, làm sao biết được Phật? Dung dưỡng cái tánh làm sư khổ ở thế gian. Rồi cái tham dục không giải quyết được. Có sửa trị, có giải tỏa, chúng ta mới am hiểu cơ tạng. Quan trọng nhất đối với tu học. Rồi con người cơ tạng được quân bình, chấn động trong cơ tạng được quân bình, hòa với cơ tạng được tự nhiên, thì các bạn nhắm mắt, các bạn đi ra tới đâu? Nó hòa động, nó mở đối với người. Cái bên chúng ta không có giận dữ. Cái ruột mà nó sình đó, giận nóng. Cái miệng thì nói tử tế, nhưng mà trong này giận, ghi, nhớ người ta. Là cái gan, cái ruột nó lấn cái gan. Cái ruột lấn cái tim đập loạn xạ. Cái ruột nó lấn cái bàng quang, chập đi tiểu. Nó từ máu cao. Đó. Cái men ở trong mình quá nhiều. Những người ăn chay trường, ăn rau, men quá nhiều. Nó giọng lên, máu cao. Thế tôi ăn chay sao máu cao? Phật không đổ đổ thường không Phật nữa. Mà chính mình là Phật không lo. Tu sửa gọt bỏ để trở về Phật. Nhưng mà mình đi đổ thường ông Phật. Rồi đổ thường ông Trời. Nhờ ông Phật giải nghiệp, nhờ ông Trời giải nghiệp. Mình có nghiệp mình không chịu giải. Cho nên bây giờ học cái kỹ thuật để giải nghiệp, các bạn xúc rồi các bạn sẽ thấy rõ cái nghiệp chính ta đem vào, chứ không phải không nó đến với chúng ta. Nhiều nghiệp nó thành hình trong cái cơ tạng, trong cái tâm tư. Rồi cái vấn đề ông lên bà xuống, xin miễn, không có vụ đó nữa. Cơ tạng nó khỏe mạnh rồi, nó thấy nó là một linh căn vĩ đại tại thế gian, và phải đóng đốt cho tất cả mọi người. Đi trong đường khoa học quyền bí và làm cho con người không có si mê nữa. Dâm dục cũng là si mê, cũng cái cơ tạng dơ giấy, cơ tạng sạch rồi nó không có nghĩ vấn đề dâm dục. Từ cái dâm dục nó diễn ra lý này lý nọ, tôi không có cô này tôi chết, không phải như vậy. Rốt cuộc chết rồi chết con mình nhé, con nó không hiểu cái đó. Nó si mê, cái đó si mê, bị cái ruột dơ mà thôi. cái này nó ép cái kia, ép nọ, nó biến thể ra thành một cái tư tưởng bất lành, nó làm khối óc lộn xộn. Bây giờ ta làm đâu đó trở về trật tự, khối óc không có lộn xộn, rất rõ rệt, khỏe mạnh. Khỏe mạnh là con người rõ rệt, quán thông mình, hiểu mình mới rõ được cái đời. Không quán thông mình, không hiểu mình, không bao giờ rõ được cái đời là cái gì. Đời do mình mà thôi. Sự đồng ý của đối phương, đồng ý của người đàn ông, người đàn bà mới tha môi son, tinh phấn cho đẹp. Mà người đàn ông thanh sạch muốn thấy cái tâm em đẹp, phải lo tu, kính trọng cái tâm, cái đó là chánh. Nếu mà người nào hướng bề ngoài, xin biển đi, cái tâm là chánh hơn. Cho nên cái xúc ruột này là sửa sắc đẹp từ trong tâm, chứ không phải sửa bên ngoài. Có người nó đẹp tự nhiên, cái duyên lành là thanh quang, nó hòa với vũ trụ. Có người tự nhiên đẹp, cô gái quê mùa mà rất đẹp vì cô ấy thật thà dễ thương, nhiều người kính mến. Cái ngày hôm nay chúng ta thật thà sửa chữa thì nó hòa với vũ trụ là một, tự nhiên có ánh quang từ bi rõ rệt làm cho mọi người kính mến. Cho nên các bạn không thấy rõ vị trí của các bạn là Phật, và phải tu gọt bỏ nó mới trở nên Phật. Chứ không bao giờ mà Phật đi cho ta làm Phật, không có vụ đó. Tu sửa chữa mới thành Phật. Nên từ truyền pháp cho để khai ngộ. Khai ngộ là gì? Mở ra để thấy. Mà có tu, có mở, có tháo. Bây giờ tháo ra đâu đó nó tốt thì tự nhiên nó sẽ thấy. Thấy rõ ràng. Thấy cái thứ nhất là thấy sự sai lầm của cá nhân. Thức tâm rồi trở về với con đường từ chấn động cơ tạng tới chấn động vũ trụ, đi tới thanh nhẹ quân bình, lúc đó chúng ta mới thấy rõ vị trí của chúng ta rõ ràng. Lúc đó thấy tiên Phật là gì? Cũng là bạn thôi, không có gì quan trọng. Cho người thế gian bị mê lầm ở chỗ đó, vì bố ruột, rối ren, nguyện về nguồn cội, nguyện tu cho đất, nhưng mà rốt cuộc không phải. Tâm ma, vì tâm nó còn ma, nó biến ứng, nó làm bậy. Thì không bao giờ nó về, cái miệng nó nói về nguồn cội, nhưng mà tâm nó không có, để làm nó có tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi đại hội đây là do tâm chúng ta muốn tìm cái gì? Tìm thanh quan của chính mình, và hòa với thanh quan của vũ trụ, kết thành một chiếc thuyền trở về bên giác rõ ràng. Không có cái gì có thầm thế làm trở ngại chúng ta được hết, nếu chúng ta có tâm. Con ma cũng không có tâm, con người không có tâm, xưng danh Phật không có tâm thì cũng là ma quỷ mà thôi. Cho nên chúng ta không có ý lại những vị đó, lo tu để tìm hiểu lấy mình. Mình đã cả thân sắc, sắc thân năng đắc, pháp năng ngộ, có pháp có sắc, phải khai triển ra để thấy rõ nguyên năng của mình ở đâu, và chấn động của mình ở vị trí nào, đang làm việc gì, đang thực thi những việc gì. Siêu văn minh ở kỳ tới không còn mê chấp nữa, và con người phải thực triển thật thà với chính mình. Điều quan trọng là thật thà với chính mình. Còn xảo trá với chính mình là mình bị lừa gạt, chứ không phải người khác lừa gạt mình. Mình lừa gạt, mình đồng ý thì mới theo họ, tức là mình lừa gạt mình. Còn mình hiểu mình rồi thì có vị trí lo tu bổ sửa chữa để tiến dần và ban chiếu cho tất cả mọi người về thanh quan rõ ràng, không còn lệ thuộc nữa. Mỗi người đều có của vô tận mà không biết, tưởng mình là giới hạn, sai lầm, đã có khối óc là của vô tận. Bây giờ các bạn ra đây để thấy rõ, người Việt Nam đi Đức nói tiếng Đức, đi Mỹ nói tiếng Mỹ, Thụy Sĩ nói tiếng Thụy Sĩ, đi ở Lèo nói tiếng Lèo, đủ thứ hết, cũng là khối óc mà thôi. Muôn hình vạn trạng, biến hóa vô cùng, mà các bạn đang làm chủ của khối óc, không có lệ thuộc nữa. Cho nên nhân cái dịp này, bác sĩ Zimmerman sẽ cắt nghĩa cho các bạn hiểu. Khoa học là do sự uất ức của con người đã tìm ra, đã thấy rõ tại sao tôi bị bệnh. Tôi làm bác sĩ mà tôi bị bệnh, mà bây giờ tôi thanh lọc rồi, tôi được khỏe mạnh. Người đời người ta tưởng bác sĩ là không có bao giờ bệnh, nhưng bác sĩ bệnh nhiều hơn người phàm, không hiểu. Nhiều khi bỏ rơi khối óc và bỏ rơi bộ ruột luôn, gây ra tai họa không hay, gia đình bất ổn, tự cao tự đặt cái đó. Cho nên đừng học bác sĩ là hết khóa, phải tìm, phải học mãi. Cho nên bác hẳn, bác sĩ là phải học nơi bệnh nhân. Có bệnh nhân bác sĩ mới tiến hóa, không có bệnh nhân bác sĩ không có được tốt đẹp. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này, tự tu tự tiến, phải khai mở luật quân bình ở trong ta để đón nhận cái chấn động của vũ trụ. Nháy mắt thì chúng ta đi về trời, thì không có phải là nhờ về trên độ trật, nhờ ta sửa sai chúng ta mới tiến, chứ không phải nhờ về trên độ, nhờ ta sửa sai ta mới tiến. Ăn năn hối cải, thật thà sửa sai thì tự nhiên nó sẽ tốt. Tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu mà không sửa chữa không bao giờ được. Tu mà mù, dùng lý thuyết mù, chuyên với người khác mù, rồi một đám mù mà thôi, không có bao giờ phát triển. Tu phải đem nền tảng văn minh rờ được, mơ được rõ ràng như vậy mới được. Không có lệ thuộc nữa. Từ đây về sau, siêu văn minh không có cho con người lệ thuộc. Không khí đã thay đổi. Nói về đạo là người ta đánh câu hỏi liền. Đạo là gì? Làm sao để biết đạo? Nói luật quân bình thì họ thấy rõ, họ mất quân bình. Mà càng xúc ruột rồi, càng thấy họ mất quân bình. Chính họ ám hại họ, đang ám hại họ mà không hiểu, không có phát triển được. Cho nên những vị ma quỷ lập xuống đời cõi âm qua đây, nói các con không có tu, các con tu trong ý lại, mờ ám. Vì không có sự tối tâm, không có ma nhập, mà ma đang còn chơi mình nữa, làm sao mình tiến được? Ma còn chơi mình, làm sao mình tiến? Không phải nó khi những vị đó. Nhưng mà các bạn xuất hồn rồi, các bạn đối diện với người đó, rồi cũng đánh một trận rồi, các bạn sẽ thấy cái nào trắng ra trắng, đen ra đen, cõi âm là sao, thiên giới là sao, nó khác. Thiên giới phải tự hành tự đạt, không có lệ thuộc nữa. Có vị tiên nào xuống thế gian nói rằng tôi nhờ ông đó dẫn nó không, nhờ hoàn cảnh đau khổ tôi thức hồn, tôi mới tiến thẳng về thiên đàng thay vì tôi ở thế gian. Tâm từ nó phát khởi, hoàn cảnh là ân sư, các bạn đã hiểu rồi. Hoàn cảnh càng ngày càng khó, càng cảm ơn, không có sao hết. Để thấy rõ sự thanh tịnh của chúng ta ở đâu, điển quang của chúng ta ở đâu, nguyên năng chúng ta nằm ở vị trí nào, để tiến, không còn ý lại nữa. Rốt cuộc mình phải tiến thôi. Hoàn cảnh là ân sư là vậy.